Thần tọa, chương 101, từ đầu đến cuối, 1, góc truyện audio.com, đi tất cả mọi người tản ra, mỗi người đều về bẩm báo với tông chủ trưởng môn đi. Tất cả trưởng lão các tông phái thoáng một cái liền tản ra, hạ sơn, xe ngựa cũng không dám đi, trực tiếp hủy đi càng xe cưỡi ngựa tung hoành mà đi. Lâm Hy hoàn toàn không có cảm giác thời gian, trong nội tâm một mảnh thống khổ, trước mắt là một mảnh huyết sắc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm sát. Cái gì khác cũng không biết. Toàn bộ thế giới này tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn. Lâm Hy, dừng lại, ngươi không thể tiếp tục giết. Một tiếng quát to đột nhiên vang lên bên tai, thanh âm như xa như gần, lộ ra một cỗ hương vị vô cùng ngưng trọng. Đây là, đại trưởng lão, tâm trí của Lâm Hy vốn là ngơ ngơ ngắc ngắc đột nhiên thanh tỉnh một chút. Huyết sắc đậm đặc nhiều vô kể ở trong mắt rốt cục giảm bớt không ít. Lâm Hy lập tức nhìn thấy một lão giả quen thuộc, đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước người mình. Hai tay của hắn rủ xuống, vẫn không nhúc nhích, chỉ là dùng một ánh mắt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên giật mình một cái, thủ trưởng vốn là chụp về đầu của đại trưởng lão đột ngột dừng lại. Đại trưởng lão, Lâm Hy kêu lên cái tên này, lại phát hiện thanh âm từ trong miệng phát ra yếu ớt như muỗi, bé đến nỗi không thể nghe thấy. Lúc trước hắn chiến đấu mãnh liệt không ai chống được, nhưng vào lúc này tỉnh táo lại mới cảm giác được thân thể cực độ suy yếu. Hai đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt đại trưởng lão, cánh tay mềm rủ xuống. Trong lòng hắn cực kỳ đau đớn, giống như là trong nội tâm thiếu một khối gì đó rất trọng yếu. Không có một tiếng khóc nhưng nước mắt của hắn lại ào ào chảy xuống. Lâm Hy vốn cho là chính mình sẽ không vì một người mới nhận thức không đến mấy tháng, ở một trình độ nào đó có thể coi như là người xa lạ mà rơi lệ. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự làm như vậy. Một người chính thức quan tâm hắn, bảo vệ hắn, coi hắn như là thân nhân đã chết. Nội tâm Lâm Hy trở nên trống rỗng. Lâm Hy, chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN đại trưởng lão đi tới phía trước ôm lấy đầu Lâm Hy, trong nội tâm phát ra một tiếng thở dài thật sâu. Hắn có thể cảm giác được thống khổ trong lòng của hai tử này. Mẫu thân của hắn khi còn rất sớm đã biến mất, phụ thân nhiều năm như vậy, một mực đi lung tung bốn phía tìm kiếm hạ lạc của mẫu thân hắn, nhưng cuối cùng cũng đã chết. Người cô cuối cùng này là thân nhân duy nhất cũng đã bị chết ở trên Liệt Dương Sơn. Đối với Lâm Hy mà nói, đó là một đả kích cực lớn. Lâm Hy, tam trưởng lão đã đi rồi. Chúng ta tuy không có liên hệ huyết thống với ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể coi chúng ta là thân nhân. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói. Trong đầu Lâm Hy, một Lâm Hy khác thuộc về thế giới này nghe tiếng rốt cục không chịu được nữa sụp đổ, ôm hai chân đại trưởng lão thống khổ lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Hy từ trong hôn mê tỉnh táo lại, triệt để khôi phục thần trí. Trên Liệt Dương Sơn đã không nhìn thấy bất kỳ một đệ tử Liệt Dương Tông nào, ngược lại là từng tên đệ tử Ngũ Lôi Phái xuất hiện ở trên này. Tông phái có mấy trăm năm cơ nghiệp này, đến tận đây đã hoàn toàn tan rã, băng hội. Trưởng môn, nhìn thấy Lâm Hy tỉnh lại, đệ tử Ngũ Lôi Phái chung quanh lập tức lên tiếng vấn an. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Hy nhìn thấy được chính là sùng kính cùng sợ hãi. Sùng bái đối với cường, góc truyện audio.com, giả là bản năng của võ giả trên thế giới này, bất quá thủ đoạn đại sát tứ phương trước đó của Lâm Hy hiển nhiên cũng khiến những đệ tử Ngũ Lôi Phái này cảm nhận được sợ hãi. Tuy nội tâm cũng không thích nhưng Lâm Hy không thể không thừa nhận sùng bái cùng sợ hãi hoàn toàn đúng là biểu tượng thống trị kiên cố nhất. Từ khi chính thức nhậm chức trưởng môn cho đến bây giờ, rốt cục Lâm Hy hoàn toàn đã lấy được tán đồng phát ra từ trong nội tâm của tất cả môn nhân. Cho tới bây giờ, hắn mới được tính là hoàn toàn thoát khỏi cái hình tượng phế vật suy nhược trong quá khứ kia, triệt để nắm chắc Ngũ Lôi Phái trong tay. Lâm Hy ngẩng đầu, hắn nhìn thấy đại trưởng lão đang ở cách đó không xa chỉ huy đệ tử Ngũ Lôi Phái sửa sang lại trên núi. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách cũng không phải rất xa, lục trưởng lão Hàn Thế Trung cũng đi tới Liệt Dương Sơn, đang do dự bồi hồi không tiến lên. Đầu hồ ly lão luyện này sau khi nhìn thấy thủ đoạn đẫm máu của Lâm Hy cũng sinh ra tâm sợ hãi. Hàn trưởng lão, ngươi tới đây. Lâm Hy vừa chuyển động ý nghĩ, trước tiên gọi tới lục trưởng lão Hàn Thế Trung. Nghe được thanh âm của Lâm Hy, thân thể của Hàn Thế Trung rõ ràng run rẩy một chút. Bất quá lúc này hắn cũng không do dự trực tiếp đi tới. Hàn Thế Trung bái kiến trưởng môn, hai đầu gối của Hàn Thế Trung quỳ trên mặt đất bày ra tư thái thần phục đối với trưởng môn. Lúc này đây tính mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay của Lâm Hy. Lâm Hy có thể giết chết mấy ngàn đệ tử Liệt Dương Tông, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà giết chết hắn. Lâm Hy nhìn chằm chằm vào Hàn Thế Trung, quan sát tỉ mỉ cũng không nói lời nào. Hàn Thế Trung cúi đầu, không nói một lời, nhưng trong lòng bàn tay đã có mồ hôi lạnh. Hồ ly có thể đùa bỡn sói hoang, nhưng tuyệt đối không dám đùa bỡn sư tử. Trước kia Ngũ Lôi phái bởi vì có Liệt Dương Tông uy hiếp, Lâm Hy vừa mới lên ngôi trưởng môn liền vội vã rời đi Ngũ Lôi Sơn, cũng không còn lo lắng để ý tới hắn. Nhưng bây giờ bất đồng, Xích Luyện Tông đã chết, đã không còn tồn tại uy hiếp Ngũ Lôi phái nữa. Bây giờ Lâm Hy nắm quyền sinh sát trong tay, nhu cầu của hắn bây giờ cũng không bức thiết giống như lúc trước. Hơn nữa, mặc dù Ngũ Lôi phái tản mát không ít đệ tử, nhưng mà sau ngày hôm nay, hoàn toàn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu võ giả muốn gia nhập Ngũ Lôi phái. Hàn Thế Trung, ngươi cũng không phải là một người trung tâm, ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể tín nhiệm được ngươi? Lâm Hy trầm giọng nói, đại trưởng lão để cho Hàn Thế Trung xuất hiện ở nơi này, rõ ràng chính là muốn mượn nhờ dư uy hắn đánh chết Xích Luyện Tông, chấn nhiếp Hàn Thế Trung tâm có thất khiếu này. Hàn Thế Trung có năng lực nhưng mà chính là vì vậy càng cần phải chấn nhiếp. Đối với người thông minh như vậy, bất luận là mưu kế trấn an gì cũng đều là phí công. Đùa bỡn tâm kế với hắn căn bản chính là múa rìu trước cửa lỗ ban. Đối phó với người thông minh như vậy chỉ có một loại biện pháp, đó chính là dùng vũ lực hung hăng gõ hắn. Bởi vậy, Lâm Hy vừa thấy mặt chính là đi thẳng vào vấn đề. Hàn Thế Trung nao nao một chút, mồ hôi lạnh liền chảy ra. Ý tứ uy hiếp của Lâm Hy rất rõ ràng, ta muốn tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi không trung tâm, nếu như không giải quyết được điểm ấy, ta đây sẽ giết ngươi. Trưởng môn, Hàn Thế Trung tuyệt không có tâm phản bội. Hàn Thế Trung phủ phục trên đất vẻ mặt kinh sợ. Cách chương.